Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Siro, kẻ sức dầu của Chúa: Ta đã cầm tay hữu nó để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó và các cửa không được đóng lại. Nhân vì gia cớp tôi tớ ta và Israel kẻ ta kén chọn, ta đã gọi đích danh ngươi, ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác ngoài ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra không có ai khác. Ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa toàn thế địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép là người ở nơi vạn quân.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Vì Thiên Chúa, người hùng vĩ và rất đáng người khen, người kha uy hơn mọi bậc chúa tể, vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa hỡi người chư dân ba tanh. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tặng Thiên Chúa vinh quang xưng với danh người. Hãy mang lễ vật tiên vào hành lang nhà Chúa.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa toàn thế địa cầu. Hãy run sợ trước thiên nhân. Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với liên quan.
Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô, Silvano và Timoteo kính gửi giáo đoàn thành Thessalonica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những người được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn bởi vì tin mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng xác tín. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tim ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matteo.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Ê-rô-đê đến nói với người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào, có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Cesare. Bây giờ người bảo họ rằng: Cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật 16 tháng 10 và Chủ nhật tới 23 tháng 10 là ngày Chủ nhật truyền giáo và cũng là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma bàn về bí tích thánh thể. Như thế, năm thánh thể trong toàn thể giáo hội và đặc biệt tại Việt Nam chúng ta chỉ còn thời gian một tuần lễ nữa thôi là chấm dứt. Nhưng chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng cũng như các nghị phụ tại Roma và mỗi người chúng ta đều hiểu rằng năm thánh thể, hay đúng hơn lòng sùng kính của mỗi người đối với bí tích thánh thể không chấm dứt với năm thánh thể. Đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, như chúng ta vừa nghe qua, là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu lên làm người kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma 16 tháng 10 năm 1978. Ngày này tại Ba Lan được tuyên bố như là ngày quốc lễ, mọi người dân Ba Lan vui mừng và cầu nguyện cho án phong chân phước của ngài được mau có kết quả. Và đặc biệt trong biến cố Thượng Hội đồng Giám mục thì ngày mai là thứ Hai 17 tháng 10 có một điểm mới mẻ, đó là thay vì có buổi họp như thường lệ thì Đức Thánh Cha và các nghị phụ dành ngày thứ Hai 17 tháng 10 như là ngày để cầu nguyện, để chầu thánh thể. Đức Thánh Cha và các nghị phụ vào đền thờ Thánh Phêrô đặt mình Chúa và chầu Chúa trong suốt một buổi, và lễ chầu mình Thánh Chúa này được mở rộng cho tất cả mọi giáo dân. Đây là một điều đặc biệt. Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể không phải chỉ bàn cãi lý thuyết suông về bí tích thánh thể, nhưng muốn là một chứng tá cho lòng tôn sùng yêu mến bí tích thánh thể. Hy vọng mỗi người chúng ta trong tuần lễ còn lại này, hay đúng hơn trong cuộc đời còn lại của mỗi người chúng ta, những kẻ tin Chúa, chấp nhận Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với bí tích thánh thể và sống nhờ bí tích thánh thể. Trong giây phút thinh lặng giữa ta và Chúa trước thánh thể, chúng ta có thể nghe Chúa Giêsu lặp lại bài phúc âm hay là câu trả lời của Chúa cho những người Pharisêu và những người Ê-rô-đê thuộc phái Ê-rô-đê: của Cê-sa hãy trả lại cho Cê-sa, của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thoát được không những cái bẫy thâm độc của những người biệt phái và Ê-rô-đê, nhưng ngài còn khẳng định về chỗ đứng trong cuộc sống con người, chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Ngài là nhà truyền giáo của Thiên Chúa Cha, ngài đến để rao giảng tình thương, và ngài đến để đòi quyền của Thiên Chúa trong cuộc sống con người, trong xã hội. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm và xác định lại sự chọn lựa căn bản của mình. Chúng ta chọn Chúa hay chọn Cesare? chúng ta có trả lại cho Chúa những quyền của Ngài. Thật sự, Ngài là Chúa của vũ trụ, tất cả trời đất vũ trụ này do Ngài dựng nên và Ngài có quyền trên đó. Và Chúa Giêsu đến để thiết lập lại quyền này, trật tự này, một khi con người sống theo trật tự Thiên Chúa an bài, và trật tự đó được thể hiện, được mặc khải cho con người trong tiếng lương tâm. Mỗi người chúng ta, nếu sống theo tiếng lương tâm, đó là chúng ta đã trả lại cho Thiên Chúa quyền của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong xã hội. Và lương tâm này không phải là lương tâm tự nhiên, mà là lương tâm đã được ơn Thánh Chúa thanh luyện, nhào nắng đối với mỗi người Kitô, đối với những người chấp nhận tin thờ Thiên Chúa trong đạo Công giáo. Được tiến thêm một bước nữa để lương tâm này được thanh luyện và được nâng cao, để trả lại cho Thiên Chúa quyền của Ngài trong vũ trụ, trong xã hội, và nhất là trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta quyết định. Khi niềm tin được sống một cách triệt để, thì mỗi người chúng ta và giáo hội Chúa sẽ được canh tân. Có một lần, Stalin đã thốt lên câu hỏi: Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Không đầy một thế kỷ sau, vị giáo hoàng đến từ Đông Âu là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã làm lung lay tận gốc rễ chế độ của Liên Xô, và Đức Giáo Hoàng đã không dùng quyền hành trần thế, đã không sử dụng quân đội, đã không sử dụng những sư đoàn để trả lại, để đòi hỏi quyền của Thiên Chúa, nhưng Ngài dùng chính sức mạnh của Thiên Chúa để đòi quyền của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong xã hội con người. Khi niềm tin của mỗi người chúng ta được sống một cách triệt để, khi chúng ta chọn lựa Thiên Chúa là đứng chúng ta tôn thờ và trả lại cho Ngài chỗ đứng, quyền lợi Ngài có trong vũ trụ này. Và giáo hội không cần những sứ đoàn, nhưng là mỗi người chúng ta lúc đó sẽ kết thành một nhiệm thể, một cộng đoàn, một như là một đạo binh có thể nói, có sức cải tạo và thay đổi xã hội với sức mạnh của Thiên Chúa. Khi con người sống cho đến cùng những đòi hỏi của niềm tin, thì sẽ tìm được an bình, hạnh phúc đích thực cho cuộc sống, bởi vì mỗi người chúng ta có Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời. Ước chi ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ và dốc quyết nói với Chúa: Lạy Chúa là Chúa trời con, lạy Chúa là Chúa con tôn thờ. Trước hết, con trả lại quyền của Chúa trong đời sống của con xin dâng đời sống con cho Chúa, con xin dâng tất cả mọi việc con làm, mọi điều con có và mọi sự con là cho Chúa, để Chúa hiện diện trong đó và giúp con sống trọn vẹn cuộc sống của mình trong tình thương của Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin mỗi người chúng ta, mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.